Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 83 với đề tài Con Trẻ và Nước Trời, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 13 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 13 đến câu 16, chúng tôi xin đọc sau đây. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, vì sao các môn đồ ngăn cản không cho cha mẹ đem con trẻ đến cùng Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ hai, Chúa có thái độ nào đối với hành động của các môn đệ và Ngài đã dạy họ những bài học gì về con trẻ? Câu hỏi thứ ba, bạn thường có thái độ nào đối với trẻ em hay những người mới gia nhập vào trong hội thánh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, vì sao các môn đồ ngăn cản không cho cha mẹ đem con trẻ đến cùng Chúa Giê-xu? Trong bài học trước, khi ở riêng với Chúa Giê-xu, môn đồ hỏi Ngài thêm về vấn đề ly dị, thì Chúa quả quyết rằng, ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà dâm. Tại đây, Chúa cấm ly dị trong mọi trường hợp. Song Ngài nêu một ngoại lệ trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 9. Khi một người phạm tội ngoại tình, thì người kia được phép ly dị và được tự do tái hôn. Sau này, sứ đồ Phao-lô diễn giải thêm trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, câu 15. Họ được phép ly dị khi một người không tin Chúa quyết định ruồng bỏ bạn đời của mình là cơ đốc nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù là trường hợp nào đi chăng nữa, phụ nữ cũng luôn luôn là thành phần gánh chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, ông Mát cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu không chỉ quan tâm đến sự thánh khiết trong hôn nhân, quyền lợi của phụ nữ, nhưng Ngài cũng còn quan tâm đến cả trẻ em nữa. Câu 13 ghi rằng, người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Người Do Thái có thói quen đem con của họ đến cho một vị trưởng lão đáng kính hay một thầy rabbi dạy đạo chúc phước cho. Chính vì vậy mà người ta đem các con trẻ đến cho Chúa Giê-xu để Ngài có thể rờ đến chúng. Các bậc cha mẹ mong đợi rằng chỉ cần Chúa Giê-xu giơ tay rờ đến thì con của họ chắc chắn sẽ được phước. Nhưng thay vì được tự do mang con mình đến để được Ngài chúc phước cho, thì họ lại bị các môn đồ quở trách. Quở trách là một từ rất mạnh. Các môn đồ chẳng những lớn tiếng xua đuổi mấy đứa nhỏ, con nít đi chỗ khác chơi, mau lên, mà còn mạnh mẽ ngăn chặn các bậc cha mẹ, cố dừng họ lại, không cho họ bồng bế con nhỏ của họ đến với Chúa Giêsu. Tại sao? Đơn giản, bởi vì trong suy nghĩ của các môn đồ cũng như người lớn, trẻ em chẳng quan trọng, bởi vì chúng chẳng biết gì và chúng cũng chẳng giúp được việc gì cả. Vả lại, con nít lúc nào cũng gây ồn ào, hết la khóc rồi đến vòi vĩnh làm mất trật tự, dễ làm cho người lớn phân tâm, chia trí. Hơn nữa, họ thấy Chúa Giêsu trong lúc này quá bận rộn và những công việc của Ngài đang làm cũng hết sức quan trọng, mà nếu để con trẻ đến quấy rầy Ngài là điều không nên. Tốt hơn hết, cha mẹ nên mang chúng nó đi chỗ khác chơi, không nên quấy rầy người lớn, nhất là khi thấy Chúa Giêsu đang bận tập trung tâm trí đối đầu với mấy thầy Pha-ri-si và các thầy thông giáo đến chất vấn Ngài về một vấn đề nhạy cảm và nóng bỏng như hiện nay. Câu hỏi thứ hai, Chúa có thái độ nào đối với hành động của các môn đệ và Ngài dạy họ những bài học gì về con trẻ? Khi thấy các môn đồ ngăn cản, không cho cha mẹ mang con em của họ đến với Ngài, Chúa Giêsu tỏ vẻ không hài lòng. Câu 14 ghi rằng, Đức Chúa Giêsu thấy vậy, bèn giận. Chúa giận, Ngài bày tỏ một cảm xúc mạnh mẽ, hàm ý phẫn nộ trước hành động của các môn đồ. Con trẻ đối với Ngài không phải là nan đề và cũng sẽ không bao giờ. Ngài muốn các môn đồ học biết điều này. Ngài thật sự quan tâm đến con trẻ. Đối với Ngài, hình ảnh con trẻ vô cùng quan trọng trong nước Đức Chúa Trời. Chúa bèn phán cùng môn đồ rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Tại đây, Chúa Giêsu dạy các môn đồ một số lẽ thật về hình ảnh con trẻ. Thứ nhất, con trẻ là thành phần luôn được Chúa quan tâm và mời gọi đến. Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó. Chúa Giêsu thật sự quan tâm đến con trẻ. Từ cấm có nghĩa là ngăn chặn hay cản trở. Lời Chúa nói ở đây mang tính mệnh lệnh ở thì hiện tại tiếp diễn. Hãy dừng ngay lại sự ngăn chặn. Hãy ngừng lại bất cứ sự cản trở nào đối với con trẻ. Trong trường hợp này, các môn đồ đang ra sức ngăn trở không cho con trẻ đến cùng Chúa. Nhưng Ngài thì muốn mời gọi chúng hãy đến và Ngài sẵn sàng tiếp chúng nó, cho dù Ngài đang rất bận rộn. Con trẻ là đối tượng luôn được Ngài chào đón, cho dù chúng còn quá nhỏ phải được cha mẹ mang đến. Theo sự suy nghĩ của người lớn, con trẻ chẳng biết gì cả. Chúng chỉ giỏi quấy rầy, nhưng Chúa thì yêu thương và muốn chúng đến với Ngài để Ngài chúc phước cho. Chúa Giêsu quở trách những ai coi thường con trẻ và ngăn chặn không cho chúng đến với Ngài. Đối với Chúa Giêsu, hành động như thế là sai lầm. Chúng ta không được phép ngăn trở trẻ em đến với Chúa. Trái lại, chúng ta nên tạo điều kiện cho chúng đến cùng Chúa, vì Ngài là đấng yêu thương, quan phòng và bảo vệ chúng. Thứ hai, con trẻ là công dân của nước trời. Chúa Giêsu phán, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Dưới con mắt của Chúa, con trẻ được xem là công dân của nước Đức Chúa Trời và là khuôn mẫu cho người lớn để họ có thể nhờ đó mà được tiếp nhận vào thiên đàng với những lý do như sau. Trẻ con đơn sơ hay tin cậy. Khi đến với Chúa, chúng ta phải có tâm tình đơn sơ, thành thật, hết lòng nương cậy Chúa như những đứa trẻ nương cậy hoàn toàn nơi cha mẹ chúng. Trẻ con khiêm nhường và dễ tha thứ. Chúng không quan tâm đến sự nổi danh, tìm kiếm sự giàu có hay địa vị, quyền thế của đời này. Trẻ con cũng dễ tha thứ và mau quên. Nước trời thuộc về những kẻ có lòng khiêm nhường và hay tha thứ như con trẻ, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 21 đến câu 22. Đức tin của con trẻ đơn sơ, trong sáng, không bị những toan tính vụ lợi hay những động cơ vị kỷ chi phối. Đức tin là chìa khóa để một người có thể vào nước trời nhận lấy sự sống đời đời cho mình, theo Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9. Thứ ba, con trẻ là khuôn mẫu để một người có thể vào nước trời. Chúa phán trong câu 15, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Những từ ngữ Chúa dùng ở đây rất mạnh mẽ. Hay nói khác đi, đó là một lời cảnh báo hết sức nghiêm trọng. Một người đến với Chúa và tiếp nhận nước trời vào trong đời sống mình phải có tâm tình giống như một đứa trẻ, hoặc sẽ chẳng được vào đó bao giờ. Nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, Chúa nói như vậy có nghĩa gì? Để có thể vào nước Đức Chúa Trời, một người phải có đức tin đơn sơ giống như con trẻ, chỉ tin cậy và tùy thuộc vào Chúa Giêsu như lời trước giả thi thiên 131 câu 2. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Trẻ con khiêm nhường, vâng lời. Bản tánh con trẻ mềm mại, hồn nhiên, chúng luôn sẵn sàng và mong muốn đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giêsu. Con trẻ sẵn sàng từ bỏ những gì nó đang làm và đầu phục bất cứ điều gì đang chiếm hữu tâm trí nó để đến với Chúa Giêsu. Trẻ con hay vâng lời và chịu học hỏi bằng cách bắt chước. Chúng lắng nghe và làm một cách chính xác những gì chúng được dạy dỗ. Chúng làm điều đó đơn giản chỉ vì tin những gì Chúa bảo chúng làm. Chúa muốn chúng ta cùng đến với Ngài với một tâm tình đơn sơ và thành thật như con trẻ vậy, tức là hết lòng nương cậy Chúa, không thắc mắc, không nghi ngờ gì về tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Câu hỏi thứ ba, bạn thường có thái độ nào đối với trẻ em hay những người mới gia nhập vào trong hội thánh? Trong nhiều xã hội, trẻ em thường là thành phần hay bị quên lãng. Chúng thường bị áp bức, lợi dụng và ngược đãi nhiều nhất. Qua bài học này, Chúa muốn chúng ta phải luôn quan tâm đến các em nhỏ và giúp đỡ chúng. Đừng coi thường các em, nhưng phải yêu thương, chăm sóc chúng. Nhất là những bậc làm cha mẹ cần phải dành thời giờ dạy dỗ con cái mình đi trong lời Chúa. Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Theo Châm Ngôn chương 22 câu 6, trẻ em đơn sơ dễ tin nhận Chúa hơn người lớn. Hãy làm chứng và đưa dẫn nhiều trẻ em đến với Chúa Giêsu để chúng sớm nhận được sự cứu rỗi. Còn đối với những người mới gia nhập vào trong hội thánh, cũng giống như trẻ con thuộc linh, chúng ta phải hết sức nâng đỡ, dùng lời Chúa dạy dỗ cho họ biết lẽ thật. Gia nhập vào hội thánh không phải tham gia vào một hội đoàn mà là bước vào nước trời. Đưa dẫn họ đến chỗ nhận biết Chúa cách trọn vẹn để sớm trở thành những môn đệ vững mạnh trong Ngài. Đây có phải là những điều bạn cam kết sẽ làm không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 13 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 84 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi nay đang đứng trên mọi lời vô vi hứa phán, thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng. Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm linh chói sáng, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan khiến lập trên hương ngôn nào lay. Đứng trên lời ấy, đứng khăng khăng luôn trên hướng vua Christ này. Nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đã tăng, hàng ngày lòng lắng nghe Thánh Linh kêu tôi dịu dàng. Tôi luôn an nghĩ trong vua Christ lòng được thỏa mãn, chính hương ngôn đầy chỗ đứng thật bình an. Đứng trên lời đây, tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn.